Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2015. Hoa Kỳ và Cuba đồng ý mở cửa lại đại sứ quán tại thủ đô của nhau. Nhà phân tích các vấn đề chống Mỹ Latin Mark Jones của trường đại học Rice tin rằng việc mở cửa lại các đại sứ quán sẽ giúp cho cả hai nước giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần chương trình hôm nay. Nhưng sau đây, Duy Ái sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Hy Lạp có thể nhượng bộ các chủ nợ Âu Châu về kế hoạch cứu ngôi tài chính. Số tử vong trong vụ máy bay quân sự rơi ở Indonesia tăng tới 141 người. Và Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế chuẩn bị công du Iran trong lúc cuộc đàm phán hạt nhân tiếp diễn.
Trong phần tin về Việt Nam, quan ngại đang gia tăng về các hoạt động xây cất của Trung Quốc trên các đảo mới bồi đắp trong Biển Đông. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn giảng giải. Và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết do Duy Ái phụ trách.
Hoa Kỳ và Cuba đã đồng ý mở lại sứ quán lần đầu tiên trong hơn 50 năm. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sắp sửa có phát biểu chính thức về vấn đề Cuba tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, trong lúc Ngoại trưởng John Kerry sẽ phát biểu tại Vienna, là nơi ông đang tham dự cuộc thương thuyết về vấn đề hạt nhân Iran. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết người đứng đầu Văn phòng Bảo vệ quyền lợi Mỹ tại Havana là ông Jeffrey De Laurentiis ngày hôm nay sẽ trao một văn thư của Tổng thống Obama về vấn đề mở lại sứ quán. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro đã loan báo hai nước sẵn sàng phục hồi mối quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt thời chiến tranh lạnh. Kể từ đó, các phái đoàn hai nước đã họp với nhau nhiều lần để thương lượng về những chi tiết của việc mở lại sứ quán. Ông Obama và ông Castro đã có một cuộc hội đàm mặt đối mặt có tính chất lịch sử hồi tháng 4 bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Panama. Và sau đó, Hoa Kỳ đã loại tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
Thưa quý vị, sau gần 7 tháng thương thảo, Hoa Kỳ và Cuba loan báo thỏa thuận mới mở lại đại sứ quán ở Washington và La Habana trong biến chuyển mới nhất nhằm chấm dứt nhiều thập niên thù nghịch. Biện pháp cấm vận thương mại của Mỹ và thành tích nhân quyền của Cuba vẫn là những vấn đề còn gây trở ngại cho việc bình thường hóa mối quan hệ đã bị cắt đứt sau cuộc cách mạng của Fidel Castro hồi năm 1961. Thông tin viên Victor Bitti của VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây do Tấn Trường trình bày.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại La Habana dự kiến sẽ mở cửa lại vào cuối tháng này và Ngoại trưởng John Kerry đã tỏ ý cho thấy ông sẽ đi dự lễ thường kỳ. Việc phục hồi ban giao chính thức là bước mới nhất trong tiến trình kể từ khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro thông báo hồi tháng 12 năm ngoái rằng hai nước sẽ nối lại quan hệ ngoại giao. Cả hai nhà lãnh đạo đã mở các cuộc hội đàm trực diện tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Mỹ ở Panama hồi tháng 4. Qua tháng 5, Hoa Kỳ đã gạt Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, một quyết định được coi là cấp thiết cho việc phục hồi quan hệ ngoại giao. Phát biểu qua lời một thông dịch viên hồi hôm qua tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Brazil đang ở thăm Hoa Kỳ, bà Dilma Rousseff hoan nghênh quan hệ nồng ấm trở lại và tác động của sự kiện đối với phần còn lại của châu Mỹ Latin.
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War.
Điều quan trọng là xóa sạch những vết tích cuối cùng còn rơi rớt lại từ thời chiến tranh lạnh và chung cuộc nâng cao quan hệ giữa Hoa Kỳ và toàn thể khu vực. Tôi xin xác nhận tầm quan trọng của hành động đó đối với tất cả châu Mỹ Latin và đối với hòa bình thế giới nói chung. Đây là một tấm gương quan trọng về bang giao để noi theo.
Dịch vụ hàng không và tàu phà thương mại giữa hai nước đã hoặc đang được phục hồi và những hạn chế thông tin liên lạc đã được nới lỏng, mặc dù công dân Hoa Kỳ chỉ có thể du hành qua Cuba theo những quy định có giới hạn. Tuy nhiên vẫn còn những trở ngại, đó là việc Hoa Kỳ cấm vận thương mại Cuba mà chỉ Quốc hội mới có quyền bãi bỏ. Chỉ mới trong tuần trước, Washington đã công bố bản phúc trình thường niên về nhân quyền, đề cập đến Cuba là nước vi phạm các quyền tự do cơ bản trong năm 2014, trong đó có việc bắt giữ tùy tiện những người bất đồng chính kiến và hạn chế việc tiếp cận thông tin độc lập và không bị kiểm duyệt. Nhà phân tích châu Mỹ Latin Mark Jones của trường đại học Rice tin rằng việc mở cửa các đại sứ quán sẽ giúp cả hai nước giải quyết các vấn đề như thế.
Điều mà việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và một đại sứ quán sẽ làm được là cho phép các nước bắt đầu giải quyết loạt vấn đề mà cả hai nước đang phải đối đầu, cho dù là những vi phạm nhân quyền ở Cuba và những vấn đề có liên quan đến việc bồi thường cho công dân Hoa Kỳ và còn cả những vấn đề có liên quan đến những người đang bị các cơ quan công lực Hoa Kỳ truy nã, hiện đang cư trú ở Cuba và có một biện pháp nào đó đối với những người đã bị tố cáo về những trọng tội ở Hoa Kỳ và đã chạy trốn qua Cuba. Có nhiều phần chắc Cuba sẽ trở thành nơi trú ẩn ngày càng kém an toàn hơn cho những cá nhân ấy trong những năm sắp tới.
Tuy nhiên, ông Jones không nhất thiết trông đợi các quan hệ nồng ấm trở lại sẽ thay đổi hệ thống độc đảng cộng sản của Cuba. Ông nói những người Tây phương khác đã đi thăm đảo quốc trong vùng Caribe này từ nhiều thập niên mà không hề có thay đổi trong hệ thống chính quyền. Trong một tuyên bố, dân biểu đại diện tiểu bang Florida, bà Elena Ross-Latinen, lên án quyết định mở lại một đại sứ quán là khuyến khích chế độ Castro tiếp tục tấn công nhắm vào người dân Cuba. Bà nói mở lại sứ quán sẽ không giúp ích gì cho nhân dân Cuba và chỉ là một mưu toan tầm thường khác để Tổng thống Obama tìm cách ghi thêm thành tích vào di sản của ông. Nhà phân tích về Cuba của trường Baruch ở New York, ông Ted Hankin, nói các chính sách chống chế độ mà bà Ross Latinen ủng hộ không giúp ích gì cho việc cải thiện nhân quyền của dân chúng Cuba.
Her strategy, the one that she favors, has failed. She's on the wrong side of this issue. Having diplomatic relations with Cuba doesn't mean we.
Sách lược của bà, sách lược mà bà tán đồng, đã thất bại. Bà ở lề trái của vấn đề này. Có quan hệ ngoại giao với Cuba không có nghĩa là chúng ta tán thành chính phủ Cuba hay tán thành cung cách họ đối xử với người dân Cuba. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để gây ra một hình thức ảnh hưởng nào đó ở Cuba bằng một mối quan hệ mang tính cách giao tiếp, đem lại sức mạnh hơn là một mối quan hệ cô lập hóa, là gây nghèo khó cho chính phủ và nhân dân Cuba.
Ông Hankin nói điều quan trọng về chính sách đối với Cuba thay đổi có liên quan đến quyền lợi và ảnh hưởng của Mỹ, chứ không phải với sự thay đổi chính thể.
This is not a silver bullet. It's not a concession to the dictatorship.
Đây không phải là một viên đạn thần kỳ, không phải là sự nhân nhượng đối với chế độ độc tài Cuba. Đây là sự nhân nhượng đối với dân chúng Hoa Kỳ. Đây là một sự nhân nhượng đối với chủ nghĩa thực dụng và sự hợp lý.
Ông Hankin cho rằng quan hệ bình thường có thể nuôi dưỡng sự hợp tác về những vấn đề như môi trường, cấm chỉ ma túy, người tị nạn và đoàn tụ gia đình. Theo ông, với bang giao được cải thiện, chính phủ Cuba sẽ không còn có thể viện cớ sự đối địch của Hoa Kỳ như một lý do để đàn áp dân chúng Cuba và sẽ bị đặt dưới áp lực ngày càng nhiều phải thỏa mãn các yêu sách của họ.
Thưa quý thính giả, Hy Lạp ngày hôm nay đang hướng tới chỗ chấp nhận những yêu cầu của các chủ nợ, đòi họ thực hiện thêm những biện pháp kiểm ước. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã loại bỏ khả năng điều đình thêm với Athens cho tới sau cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp vào Chủ nhật này về việc có chấp nhận những hạn chế tài chính mới để đổi lấy các khoản tiền cứu nguy mới hay không. Một bức thư của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gửi cho các vị bộ trưởng khối Euro cho thấy là Hy Lạp sẵn sàng chấp nhận hầu hết các điều kiện của Ủy hội Âu Châu về khoản tiền cứu nguy mới. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức và Angela Merkel nói với Quốc hội ở Berlin rằng chúng tôi sẽ chờ cho tới khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, không có thương thuyết về một chương trình viện trợ mới trước cuộc trưng cầu dân ý. Nhà lãnh đạo của Đức bác bỏ ý kiến cho rằng hỗn loạn tài chính ở Hy Lạp sẽ đưa tới chỗ tan rã của khu vực Euro gồm 19 nước. Bức thư của Thủ tướng Hy Lạp được chia sẻ với các hãng tin ngày hôm nay, vài giờ trước khi các vị bộ trưởng tài chính Âu Châu tham dự một cuộc họp trực tuyến để cứu xét yêu cầu vay nợ và phút chót của Hy Lạp. Bức thư đó cho thấy Hy Lạp sẵn sàng hơn so với lúc trước để chấp nhận những đòi hỏi của các chủ nợ. Tại cuộc họp ngày hôm nay, các vị bộ trưởng tài chính Âu Châu sẽ xem xét tới yêu cầu xin cho vay 32,4 tỷ đô la của Hy Lạp. Khoản tiền này sẽ là nỗ lực chót để giữ cho Hy Lạp ở lại trong khối Euro sau khi Athens hôm thứ Ba không trả được khoản tiền 1,8 tỷ đô la cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Ngày hôm qua, các vị bộ trưởng tài chính Âu Châu đã quyết định không triển hạn một chương trình cứu nguy mà nếu được triển hạn thì sẽ giúp cho Hy Lạp có khả năng chu toàn những nghĩa vụ của họ đối với chủ nợ. Bộ trưởng tài chính Hà Lan ngày hôm qua nói rằng chỉ có điên mới triển hạn chương trình. Ngày hôm nay, hàng ngàn chi nhánh ngân hàng ở Hy Lạp đã mở cửa lại để phục vụ cho những người lãnh tiền hưu trí, cần rút tiền mặt nhưng lại không có thẻ để rút tiền từ máy rút tiền tự động. Cũng trong ngày hôm qua, công ty xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ mức tín dụng của Hy Lạp xuống hạng ve chai, có nghĩa là công ty này tin Hy Lạp rất có thể không có khả năng để trả các khoản nợ tư. Athens cũng cho biết họ có thể hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý vào chủ nhật này nếu các chủ nợ đồng ý tiến hành những cuộc đàm phán mới.
Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng người Mỹ không phải lo ngại cuộc khủng hoảng Hy Lạp sẽ tác động mạnh lên thị trường tài chính thế giới. Tổng thống Obama đề cập đến tình trạng nợ nần của Hy Lạp tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Brazil đến thăm Hoa Kỳ, bà Dilma Rousseff. Ông Obama bày tỏ tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu và chính phủ Athens sẽ tìm ra một đường hướng để giữ Hy Lạp ở lại trong khối 19 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Thông tin viên Slatika Hock của đài chúng tôi có bài tường trình sau đây do Nguyễn Trung trình bày.
Người dân Hy Lạp đang chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý ngày 5 tháng này mà Thủ tướng Alexis Tsipras đã đề xướng để đáp lại một đề nghị được các nhà cấp tín dụng quốc tế đưa ra hồi tuần trước. Nếu đề nghị đó bị từ chối, Hy Lạp có thể bị đẩy ra khỏi khối sử dụng đồng euro. Còn nếu đề nghị được chấp nhận, thì chính phủ của ông Tsipras có thể sẽ bị sụp đổ. Tối qua, nhiều người Hy Lạp bày tỏ ước muốn ở lại với khối sử dụng đồng euro của Liên hiệp châu Âu. Bà Katerina Koliniati, một người tham gia tuần hành ở Hy Lạp, nói.
We just want to make clear that saying yes is to help Greece, not because we like.
Chúng tôi chỉ muốn xác định rõ rằng chấp thuận đề nghị là giúp ích cho Hy Lạp, không phải vì chúng tôi thích những gì đang diễn ra, không phải vì chúng tôi đồng ý với những biện pháp này, nhưng bởi vì chúng tôi nghĩ rằng như vậy tốt hơn là để cho vỡ nợ.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã hối thúc Athens chấp nhận các biện pháp kiệm ước như cắt giảm hưu bổng và tăng thuế, nhưng cũng lo ngại về sự rối loạn mà cuộc khủng hoảng Hy Lạp có thể gây ra cho các thị trường quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tìm cách trấn an rằng Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng.
It is an issue primarily of concern to Europe. Essentially what you have here is a country.
Đây là một vấn đề chủ yếu gây lo ngại cho châu Âu. Chủ yếu tình hình là một nước đã trải qua những thời kỳ kinh tế khó khăn, đang cần tìm ra một đường hướng tới tăng trưởng và một con đường để ở lại trong khối sử dụng đồng euro.
Nhưng Tổng thống Obama thừa nhận rằng không thể hoàn toàn làm ngơ đối với cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Ông nói Hoa Kỳ đang làm việc với Ngân hàng Trung ương châu Âu và các định chế tài chính quốc tế để đảm bảo rằng mọi trở ngại trong các thị trường tài chính được san bằng.
In layman's terms for the American people, this is not something that.
Nói nôm na, đối với người Mỹ thì đây không phải là một điều gì mà ta tin sẽ rúng động quan trọng cho hệ thống tài chính. Nhưng rõ ràng đó là điều rất đau khổ cho người dân Hy Lạp và có thể có một ảnh hưởng đáng kể đối với tỷ lệ tăng trưởng của châu Âu.
Tổng thống Obama nói nếu kinh tế châu Âu chậm lại thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho toàn bộ nền kinh tế thế giới. Ông nói Hoa Kỳ đang hối thúc các đối tác châu Âu và chính phủ Hy Lạp tiếp tục thương lượng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Tiếp tục chương trình là phần tin có liên quan tới Biển Đông và Việt Nam. Các hình ảnh mới chụp trong tuần này cho thấy Trung Quốc đang xây những cơ sở trông giống như những căn cứ quân sự trên những hòn đảo mà họ mới bồi đắp trong Biển Đông. Một bài viết đăng trên báo The Washington Post hôm nay nói rằng đây là một diễn biến có phần chắc sẽ làm tăng thêm quan ngại của Hoa Kỳ và các nước láng giềng của Trung Quốc ở châu Á. Hôm qua, Trung Quốc tuyên bố các hoạt động cải tạo đất của họ đã hoàn tất trên một số hòn đảo trong Biển Đông. Giờ đây, mọi sự chú ý đều dồn vào những hoạt động xây cất mà Trung Quốc tiếp tục tiến hành, trong khi nhiều người lo sợ các hoạt động đó đang tiếp tục quân sự hóa vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Theo báo từ Washington Post, hình ảnh mới chụp ngày 28 tháng 6 do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, gọi tắt là MT, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, cung cấp, cho thấy Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây cất một phi đạo tại đảo đá chữ thập. Giám đốc MT, bà Mira Rep Hooper nói rằng các cơ sở này có đầy đủ khả năng quân sự và sẽ cho phép Trung Quốc cải thiện khả năng giám sát hoạt động của các nước khác trong vùng quanh quần đảo Trường Sa. Vẫn theo sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, mặc dù các hoạt động cải tạo đất dường như đã hoàn tất tại 5 trong tất cả 7 đảo mà Trung Quốc đang cải tạo trong Biển Đông, các hình ảnh chụp từ ngày 5 tới ngày 10 tháng 6 cho thấy các hoạt động cải tạo vẫn được tiến hành tại các bãi đá Vành Khăn và bãi Subi. Quyết định của Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương trở lại vùng biển ngoài khơi vùng duyên hải Việt Nam có thể khơi lên một làn sóng căm phẫn mới. Hãng tin Reuters hôm 30 tháng 6 tường thuật rằng Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết là giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ đô la sẽ tiến hành các cuộc thăm dò để tìm dầu khí trong thời gian gần 2 tháng, từ ngày 25 tháng 6 cho tới ngày 20 tháng 8, tại một địa điểm nằm cách một thành phố nghỉ mát trên đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 75 hải lý và cách bờ biển Việt Nam 100 hải lý về hướng đông. Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các tàu bè trong khu vực hãy tránh xa giàn khoan 981 ít nhất là 2.000 mét để bảo đảm sự an toàn của chính họ và của những người làm việc trên giàn khoan. Giàn khoan 981 lần này sẽ hoạt động trong vùng biển mà hai nước đều cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình. Theo Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bao phủ một vùng biển nằm trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế của họ nằm trong phạm vi cái gọi là đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò do chính Bắc Kinh vẽ ra, trùng lắp với khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trang mạng oilprice.com nhận định rằng năm nay địa điểm giàn khoan nằm cách vùng duyên hải Việt Nam xa hơn so với hồi năm ngoái khi Trung Quốc lần đầu tiên kéo giàn khoan 981 vào vùng biển mà Hà Nội cho là thuộc thềm lục địa của mình ở Biển Đông, gây nên làn sóng căm phẫn tại Việt Nam, đưa đến nhiều cuộc biểu tình, có nơi dẫn tới bạo động và gây tử vong. Giàn khoan năm nay gần với đảo Hải Nam hơn, và do đó, trang mạng này nói Bắc Kinh có thể lập luận rằng địa điểm này nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của đảo Hải Nam. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều quan ngại tại Đông Nam Á về những hoạt động cải tạo đất, xây đảo giáo diết của Trung Quốc trong Biển Đông. Nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc đang quân sự hóa vùng biển đang trong vòng tranh chấp của khu vực. Việt Nam Airlines trở thành hãng hàng không thứ nhì trên thế giới được giao chiếc Airbus A350. Hãng hàng không Việt Nam nhận chiếc Airbus A350 đầu tiên trong một buổi lễ bàn giao chính thức tại trụ sở chính của công ty Airbus ở thành phố Toulouse bên Pháp vào sáng hôm qua giờ địa phương. Trang mạng Australian Aviation tường thuật rằng hãng hàng không Việt Nam đã đặt mua 14 chiếc Airbus A350. 10 chiếc sẽ được công ty Airbus giao trực tiếp cho Vietnam Airlines và 4 chiếc còn lại qua trung gian của các công ty cho thuê mướn máy bay. Trang mạng về hàng không của Úc dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Thương mại của Vietnam Airlines, ông Trịnh Ngọc Thành, nói rằng chiếc Airbus A350, loại máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới, sẽ phục vụ hành khách tốt đẹp hơn. Ông Thành nói Vietnam Airlines lấy làm hãnh diện là hãng hàng không thứ nhì trên thế giới được bàn giao loại máy bay hiện đại bậc nhất này. Dự kiến, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ bắt đầu các chuyến bay của chiếc Airbus A350 trước cuối tuần này, khởi sự với các tuyến bay nối liền hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội-Sài Gòn, trước khi phục vụ tuyến Hà Nội-Paris và Sài Gòn-Paris.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, Giới hữu trách Indonesia cho biết số tử vong của vận tải cơ quân sự bị rơi đã tăng tới 141 người, trong lúc nhân viên cứu hộ ở đây tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại một khu dân cư trên đảo Sumatra. Chiếc Hercules C-130 ngày hôm qua đã rơi trúng hai căn nhà và một khách sạn, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở Medan, là thành phố lớn thứ ba của Indonesia. Hiện nhà chức trách chưa tìm được người nào sống sót. Các giới chức của không quân cho biết trước khi bị rơi thì viên phi công đã đánh điện để báo cáo là có trục trặc trong động cơ của máy bay và xin được quay lại căn cứ. Tai nạn này làm gia tăng mối lo ngại về tiêu chuẩn an toàn hàng không quân sự của Indonesia. Theo mạng lưới an toàn hàng không thì đây là vụ rơi máy bay gây chết người lần thứ 6 trong vòng 10 năm qua có dính líu tới một chiếc máy bay quân sự của Indonesia. Các giới chức ngày hôm nay cho biết trên chiếc máy bay này có 122 người, hầu hết là binh sĩ và gia đình của họ. Tuy nhiên, danh sách chính thức của người trên máy bay thì ghi là chỉ có 50 người.
Thưa quý vị, Không quân Indonesia hôm nay loan báo quyết định ngưng bay đối với phi đội vận tải cơ Hercules sau khi một chiếc C-130 rơi xuống khu dân cư ở thành phố Medan. Tổng thống nước này, ông Joko Widodo, cũng hứa sẽ thay tất cả những chiếc máy bay quân sự cũ kỹ của nước ông. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật sau đây do Nguyễn Trung trình bày.
Tổng thống Joko Widodo hứa thay toàn bộ những chiếc máy bay quân sự cũ kỹ sau khi xảy ra thảm họa ở Medan. Trong một tin nhắn Twitter, nhà lãnh đạo Indonesia nói xin trích phải có một cuộc đánh giá về tuổi tác của những chiếc máy bay và những hệ thống phòng vệ. Hy vọng chúng ta có thể tránh được thảm họa. Các nhà phân tích cho rằng những chiếc vận tải cơ nắm giữ một vai trò rất quan trọng đối với lực lượng không quân của Indonesia là nước có hơn 13.000 hòn đảo. Hầu hết những chiếc vận tải cơ quân sự chở ít người hơn so với các chuyến bay thương mại. Những chiếc máy bay C-130 bị rơi hôm qua đã cất cánh từ căn cứ không quân Suwondo với khoảng 120 người, phần lớn là thân nhân của các binh sĩ cùng với đạn dược. Đại tướng August Supriyatna, Tư lệnh Không quân Indonesia cho biết chiếc vận tải cơ đã đánh điện để xin quay lại căn cứ trước khi bị rơi.
Saat ini yang saya tahu laporannya adalah 101 penumpang. Ya, kru-nya 12.
Kru-nya 12. Yêu cầu đó chứng tỏ đã xảy ra một việc không may, máy bay đã bị rơi trước khi có thể quay trở lại căn cứ.
Tại một bệnh viện ở Medan, gia đình các nạn nhân đang ra sức tìm xác người thân. Ông Johnson Halomon nằm trong số những người này.
Trên máy bay đó có 5 người bà con của tôi, chị tôi, anh rể tôi và 3 đứa con của họ.
Những người mục kích nói rằng chiếc máy bay được chế tạo từ năm 1964 đã phát nổ trước khi rơi xuống một khách sạn và các căn nhà gần đó. Khoảng 20 người ở dưới đất bị thiệt mạng. Một người mục kích nói rằng sự tàn phá thật là khủng khiếp và nó làm cho ông tưởng là đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố.
Thưa quý vị, các thương thuyết gia tiếp tục đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran tại Vienna sau khi hạn chót ngày 30 tháng 6 đã qua đi. Thông tin viên Pam Dawkins của VOA có bài tường trình sau đây do Tấn Trường trình bày.
Hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngồi vào bàn đàm phán thêm tại Vienna, một ngày sau khi các nhà thương thuyết hạt nhân của Iran kéo dài kỳ hạn cho một thỏa thuận đến ngày 7 tháng 7. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi cả Tổng thống Barack Obama lẫn Tổng thống Iran Hassan Rouhani đều bình luận về các cuộc thương nghị đang xúc tiến tại Vienna. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ cắt ngang bất cứ một thỏa thuận hạt nhân nào với Iran nếu ông không tin rằng thỏa thuận đó sẽ ngăn chặn con đường của Tehran hướng tới việc chế tạo một vũ khí hạt nhân. Tổng thống Rouhani nói Iran sẽ nối lại các hoạt động nguyên tử đã bị đình chỉ nếu các cường quốc Tây Phương không tôn trọng những lời hứa ghi trong một thỏa thuận. Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức, tức nhóm P5+1, đang cố gắng để đưa ra một kế hoạch hạn chế khả năng của Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi dành cho nước này sự nới lỏng các biện pháp chế tài. Một thỏa thuận về hạt nhân Iran sẽ theo khá xích sao khung sườn Lausanne, theo nhận định của chuyên gia phân tích Richard Nephew của Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu. Ông đề cập đến thỏa thuận khung mà các nhà thương thuyết hạt nhân Iran đã đạt được ở Thụy Sĩ hồi đầu tháng 4. Ông nói một thỏa thuận sẽ bao gồm những sự cắt giảm trong những máy ly tâm đã được thiết đặt và đang vận hành. Nó sẽ bao gồm việc cắt giảm số lượng chất uranium trong nước,
và sẽ có tác động tích cực đối với việc bùng nổ và sẽ bao gồm việc điều chỉnh lò phản ứng Arak, cơ bản là đóng cửa con đường tiến tới một vũ khí bằng plutonium. Vào ngày hôm qua là kỳ hạn ban đầu định cho một thỏa thuận. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay các nhà thương thuyết đã đồng ý kéo dài đến ngày 7 tháng 7 các biện pháp theo thỏa thuận tạm thời, để dành ra thêm thời gian cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đạt được một giải pháp dài hạn. Tin về việc triển hạn được đưa ra vào lúc các nhà thương thuyết Hoa Kỳ mở một loạt các cuộc đàm phán với ông Zarif cũng như với phái đoàn Nga dưới sự hướng dẫn của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan hạt nhân Liên Hiệp Quốc, ông Yukiya Amano, sẽ họp với Tổng thống Iran Rouhani ở Tehran vào ngày mai, thứ Năm. Một thông cáo của cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói các cuộc thảo luận dự trù sẽ đề cập đến sự hợp tác đang có giữa cơ quan nguyên tử năng quốc tế và Cộng hòa Hồi giáo Iran và việc làm thế nào để thúc nhanh việc giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong đó có việc xác minh các tầm vóc quân sự. Các nhà lãnh đạo Iran đã công khai tuyên bố trong mấy tuần vừa qua rằng các thanh sát viên sẽ không được phép tiếp cận các địa điểm quân sự hay phỏng vấn các nhà khoa học. Các cuộc thanh sát và tiến độ các biện pháp chế tài Iran được bãi bỏ vẫn là hai trong những điểm gai góc giữa các nhà thương thuyết Iran và các nhà thương thuyết của Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức.
Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự của VOA. Hôm nay, hàng ngàn người hoạt động đòi dân chủ đã xuống đường ở Hồng Kông nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Hàng ngàn cảnh sát viên đã sẵn sàng ứng phó với cuộc diễn hành hàng năm. Cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên kể từ khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán người biểu tình đòi dân chủ ra khỏi các đường phố hồi cuối năm ngoái. Cuộc biểu tình diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi các nhà lập pháp đòi dân chủ ngăn chặn một đề nghị được Trung Quốc hậu thuẫn, đòi để cho một ủy ban gồm các quan chức cấp cao kiểm tra các ứng cử viên trong cuộc bầu cử đầu tiên người lãnh đạo Hồng Kông.
I understand that the civil law said that the current government will not restart the political reform. And I think
tôi hiểu rằng ông Lương Chấn Anh đã nói là chính phủ hiện thời sẽ không tái khởi động cải cách chính trị. Nhưng tôi nghĩ ông Lương, trong tư cách hành chánh trưởng quan, là người có trách nhiệm lớn nhất trong vụ biểu quyết chống cải cách chính trị. Và do đó chúng tôi kêu gọi ông hãy tức khắc từ nhiệm.
Tại một buổi lễ thượng kỳ ngày hôm nay, hành chánh trưởng quan Hồng Kông có chủ trương thân Bắc Kinh, ông Lương Chấn Anh đã lên án các nhà lập pháp đối lập là cản trở tiến bộ.
Nếu một số ít các nhà lập pháp không muốn đối mặt với dân chủ và thay vì thế lại cố ý cản trở tiến trình bầu cử, và nếu một số cá nhân nào đó cố ý lạm dụng các thủ tục hành chánh và tư pháp để gây trở ngại cho phát triển xã hội, thì các nỗ lực của chính quyền và xã hội sẽ chỉ đạt được một nửa kết quả mà phải hao tổn đến gấp đôi nỗ lực.
Khoảng nửa triệu người biểu tình đòi dân chủ đã tham gia cuộc tuần hành ngày 1 tháng 7 năm ngoái, là lúc cảnh sát đã bắt giữ hơn 500 người chặn một con đường trong khu tài chánh. Trong một diễn biến được coi là mở màn cho phong trào chiếm trung ồ ạt kéo dài 79 ngày, bày tỏ sự bất tuân dân sự khởi đầu hồi tháng 9, người biểu tình đã lên án đề nghị cải cách của Bắc Kinh là một kế hoạch dân chủ giả hiệu và nói rằng đề nghị đó không thực hiện một lời hứa sẽ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ trước năm 2017. Việc Bắc Kinh bác bỏ các kế hoạch cải cách có nghĩa là người giữ chức hành chánh trưởng quan mới sẽ được chọn bởi cùng một ủy ban đã chọn tất cả 3 nhà lãnh đạo địa phương từ năm 1997.
Thưa quý thính giả, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một dự luật an ninh quốc gia mà những người chỉ trích nói là sẽ làm gia tăng sự đàn áp đối với giới bất đồng chính trị. Theo Tân Hoa Xã, thì dự luật này đã thông qua ngày hôm nay với 144 phiếu thuận và 1 phiếu trắng. Luật này cho phép giới hữu trách áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm sự kiểm soát hoàn toàn đối với hoạt động Internet vốn đã bị kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt. Các tổ chức nhân quyền nói rằng luật này dành cho các cơ quan an ninh quá nhiều quyền hành và không xác định rõ ràng những hành động nào là hành vi tội phạm. Các giới chức của Pakistan và Afghanistan xác nhận một vụ đụng độ ở biên giới hai nước trong đêm vừa qua gây tử vong cho một nhân viên an ninh Afghanistan và làm bị thương 2 binh sĩ của Pakistan. Thiếu tướng Asim Baiwa, Phát ngôn viên quân đội Pakistan cho đài VOA biết rằng binh sĩ nước ông tham gia hoạt động xây dựng trong vùng biên giới Anguada đã khi họ bị tấn công từ phía Afghanistan. Ông cho biết hai binh sĩ Pakistan bị thương trong vụ này và ông nói là binh sĩ của chúng tôi đã phản ứng trước những vụ bắn rocket và súng máy của lực lượng an ninh Afghanistan. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan ông Sadiq Siddiqui cho báo chí ở Kabul biết rằng vụ đụng độ biên giới này gây tử vong cho một nhân viên của nước ông. Ông nói rằng chính phủ đã phái một toán nhân viên đặc biệt để điều tra vụ này. Ông nói thêm rằng hoạt động xây dựng mà quân đội Pakistan đang thực hiện là đi ngược với một thỏa thuận giữa hai nước. Và ông nói các lực lượng Afghanistan được phép hành động để ngăn ngừa những mưu toan như vậy. Tướng Baiwar, phát ngôn viên của Pakistan đã bác bỏ tố cáo đó. Ông cũng phủ nhận tin của truyền thông Afghanistan nói rằng vụ đụng độ này làm cho 8 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Tại Trung Đông, thì một nhóm ở Ai Cập trung thành với nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công ngày hôm qua ở bán đảo Sinai mà các giới chức an ninh nói đã gây tử vong cho ít nhất 20 binh sĩ. Những vụ tấn công nhắm vào nhiều trạm kiểm soát của quân đội bao gồm một vụ nổ bom tự sát ở gần thị trấn Sark Zuwaid. Một thông cáo của nhà nước Hồi giáo nói chiến binh của họ đã tấn công 15 trạm kiểm soát. Những phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở bán đảo Sinai đã nhiều lần tấn công các lực lượng an ninh Ai Cập với nhiều vụ đánh bom và nổ súng, nhất là sau khi Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Hồi giáo bị lật đổ vào năm 2013 trong một cuộc đảo chính do tư lệnh quân đội lúc đó là tướng Abdel Fattah el-Sisi lãnh đạo. Ông Sisi hiện nay đang giữ chức Tổng thống. Những vụ tấn công mới nhất đã diễn ra vài ngày sau khi công tố viên hàng đầu của Ai Cập là ông Hisham Barakat bị giết hại trong một vụ nổ bom ở Cairo. Tổng thống Sisi ngày hôm qua nói rằng nhóm huynh đệ Hồi giáo chính là thủ phạm của vụ ám sát này và ông hứa sẽ tăng cường các luật lệ chống khủng bố. Ông Barakat là người chỉ đạo những vụ truy tố hàng vạn người thuộc phe Hồi giáo. Những người đó đã bị bỏ tù và bị kết án trong những vụ xét xử tập thể trong khuôn khổ của cuộc trấn áp quy mô lớn kể từ khi ông Morsi bị lật đổ. Tin chót về thể thao, thưa quý vị. Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ đã giành quyền vào tranh chung kết World Cup đang diễn ra tại Canada sau khi đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-0 ở trận bán kết. Đây là lần thứ hai liên tiếp mà các nữ tuyển thủ của Mỹ vào tranh chung kết World Cup. Mỹ là đội hạt giống số 2 thế giới đã đánh bại Đức, đội hạt giống số 1 trên sân vận động Olympic ở thành phố Montreal hôm thứ Ba. Trung vệ Kelly Loy đã mở tỷ số cho đội Mỹ ở hiệp 2 và sau đó thì hậu vệ Kelly O'Hara đã nâng tỷ số lên 2-0. Loy đã ghi bàn từ quả phạt penalty ở phút thứ 69 sau khi trọng tài phạt hậu vệ Grant của Đức cho trận ngã tiền đạo Alex Morgan. Đến phút thứ 85 thì O'Hara đã hạ gục thủ môn Martin Anger của Đức bằng một quả đệm cẩn thận từ đường lệch cánh vào trung lộ tuyệt vời của Loy. Các nữ tuyển thủ Mỹ hiện đang hướng tới trận chung kết ở thành phố Vancouver vào Chủ nhật này. Đội tuyển Mỹ đã hai lần vô địch World Cup vào năm 1991 và 1999. Mỹ sẽ đấu chung kết với đội sẽ thắng trận bán kết chiều nay thứ Tư ở Edmonton giữa Nhật Bản là hạt giống số 4 thế giới và đội tuyển Anh là hạt giống số 6 thế giới. I'm
let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy sh- no makeup on, that's my sugar.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 281. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Thứ nhất, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước, tức là bài 280. Đó là những cặp chữ như chữ hoard, H-O-A-R-D và hoard, H-O-R-D-E. Cặp chữ loose, L-O-O-S-E và lose, L-O-S-E. Và ba chữ quiet, quiet và quit. Sau đó, ta học về cách dùng của những chữ another, the other, the others và others. Hôm nay ta ôn lại cặp chữ phát âm giống nhau nhưng viết và nghĩa khác nhau, đó là hoard, H-O-A-R-D, tức là tích trữ, và hoard, H-O-R-D-E, đám đông người hay là lũ người. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Trước khi có bão, người ta sửa soạn tích trữ thực phẩm và nước uống. Quý vị có trả lời là people began hoarding food and a bottled water before the storm. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Đám đông người sắm đồ vào dịp Giáng sinh, chờ ngoài tiệm để vào mua đồ hạ giá. Quý vị có trả lời là hordes of Christmas shoppers waited outside the store for sales. Hoard, H-O-A-R-D là tích trữ. Hoard là đám người, H-O-R-D-E. Bây giờ quý vị hãy đặt câu bằng chữ license. Cảnh sát giao thông thường chặn xe chạy nhanh quá tốc độ và hỏi giấy phép lái xe. Quý vị có trả lời là traffic cops often stop speeding cars and ask for the driver's license and a registration card. Sau đây quý vị hãy đặt câu bằng chữ loose và lose. Loose, L-O-O-S-E, tính từ và là động từ nữa. Nếu là tính từ có nghĩa là lỏng lẻo. Đừng thả chó chạy ngoài đường mà không có dây xích. Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là don't let your dog loose on the street. Quý vị còn nhớ một thành ngữ trong bài trước, chỉ một người không giữ mồm miệng hay tuyên bố ẩu, không giữ kín. Người ta có chữ nào để gọi người đó? A loose cannon. A loose cannon. Bệnh nhân đi tiêu chảy. Khai với bác sĩ thế nào? I have loose bowels. B-O-W-E-L-S. Để kiềm chế đám biểu tình, cảnh sát bắn lựu đạn cay và thả chó. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. To control the riots, the police fired tear gas and loose police dogs. Bây giờ, hãy dùng một thành ngữ có nghĩa là escape. Ba tội nhân trốn thoát khỏi nhà giam. Three prisoners were on the loose. On the loose. Tương tự là they escaped from prison. Sau đây, động từ to lose. L-O-S-E. Đó là động từ bất quy tắc. To lose, lost, lost. Đừng thua rồi cáu. Don't be a sore loser. Hãy là người dù thua mà vẫn vui vẻ. Be a good loser. Cô ta bị mất việc. She lost her job. Tam ca nguyệt vừa qua hay là quý vừa qua, công ty bị lỗ mất 10 triệu đô la. The company reported losses of $10 million last quarter. Losses is a plural noun. L-O-S-S-E-S. Đừng mất bình tĩnh. Don't lose your temper. Hãy nói mình tiếng Anh. Tôi phải bớt ít nhất 6 ký trước khi cưới. I need to lose at least 6 kilos before the wedding. Sau đây quý vị ôn lại chữ pore, P-O-R-E, vừa là danh từ vừa là động từ. P-O-R-E, pore, nghĩa là lỗ chân lông, nếu là danh từ. To pore over, nghĩa là đọc kỹ, nếu là động từ. Còn chữ pour, P-O-U-R, là đổ xuống hay là rót. Bây giờ thay vì nói she was a very confident, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh một câu có chữ oozed, nghĩa là nhỉ ra. Cô ta rất tự tin. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? She oozed confidence from every pore. Động từ to pour over, nghĩa là read carefully. Thí dụ, cô ta đọc rất kỹ bài tường trình xem có lỗi nào không. She pored over the report looking for errors. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Cho tôi một giờ để đọc kỹ những chỗ in chữ nhỏ trong tờ giao kèo. Quý vị có trả lời là give me an hour to pore over the small print in this contract. Còn động từ to pour, P-O-U-R, nghĩa là đổ hay là rót hay là mưa rào. Pour me a glass of wine, will you please? Xin bạn rót cho tôi một ly rượu. Tears pour down her cheeks. Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô ta. Và sau đây là một thành ngữ. Pour money down the drain. Là đổ nước xuống rãnh. Phí tiền. What a waste of money. Buy that old car is like pouring money down the drain. Buying that old car is like pouring money down the drain. It never rains, but it pours. Đó là một tục ngữ có nghĩa là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. When troubles come, they come together. Sau đây quý vị ôn lại ba chữ quiet, vừa là tính từ có nghĩa là yên lặng. Danh từ là sự yên lặng và động từ làm cho yên. Và quite là hoàn toàn, đó là một trạng từ adverb, Q-U-I-T-E. Hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn vui lòng đừng giữ cho các em bé làm ồn khi tôi đang nói điện thoại. Could you keep the kids quiet while I'm on the phone? Business is quieter at this time of year. Quiet, tính từ. Khi so sánh dùng chữ đổi thành quieter. Q-U-I-E-T-E-R. Tôi thích sự yên tĩnh trong thư viện. I enjoy the peace and quiet in the library. Vậy chữ quiet trong câu vừa nói là một danh từ. Thấy lớp ồn ào, thầy giáo nói to. Các em hãy yên lặng. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Be quiet. The babysitter gently rocked the baby to quiet him.
Cô coi trẻ đu đưa nhẹ cái nôi để em bé yên. Trạng tự quiet.
Q-U-I-T-E có nghĩa là hoàn toàn. Quiet thường dùng với nghĩa là completely và very. Còn người Anh hay dùng với nghĩa là fairly. Thí dụ dùng theo nghĩa tiếng Anh. Bài thi này rất khó. The exam is rather difficult. Nói theo người Anh. The exam is rather difficult. Người Mỹ nói. The exam is quite difficult. Cuốn phim khá hay nhưng có vài đoạn diễn xuất yếu. The film was quite enjoyable, although some of the acting was weak. To quit, Q-U-I-T, đó là động từ bất quy tắc. To quit, 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 là bỏ. Hay là tương tự, có động từ to stopped. Cô ta bỏ học 57 tuổi. She quit school at 17. Có kẻ quấy rầy bạn. Bạn bực mình, bạn nói quit it. Tôi bỏ hút thuốc lá từ năm ngoái. I quit smoking last year. Bây giờ hãy nói mình tiếng Anh. Đừng bỏ việc ngay. Bạn nên báo cho chủ ít nhất 2 tuần trước khi bỏ việc. Quý vị có trả lời là don't quit your job right away. Give your employer at least 2 weeks notice before quitting. Quý vị có nhớ Tổng thống Richard Nixon once said, có lần nói in his Checkers speech, I'm not a quitter. I'm not a quitter. Tôi không phải là kẻ bỏ cuộc. Quitter đánh vần. Q-U-I-T-T-E-R. I'm not a quitter. Bây giờ chúng ta sang phần chính của bài học. Hôm nay chúng ta học về cách dùng chữ another, other, the others và others. Đều có nghĩa là khác hay là nữa. Another có thể là determiner. Determiner là một chỉ định từ. Có thể được dùng là như pronoun là đại danh từ hay là đại từ. Another là một cái khác, một cái nữa. He bought another car. Anh ta mua thêm một chiếc xe hơi nữa. Could I have another slice of cake? Cho con một miếng bánh nữa được không? Vậy trong hai câu trên, chữ another đứng trước noun nè. Gọi nó là determiner, cũng tương tự như vị trí của một tính từ, adjective. There are a lot of people who, for one reason or another, can't have children. Có nhiều người vì lý do này hay lý do khác không thể có con. He was a wonderful teacher. It would be hard to find another like him. Another trong hai câu này dùng làm pronoun, tức là đại từ. Thường thì another theo sau bởi một danh từ số ít. Thí dụ, please give me another chance. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Nhưng có thể theo sau bởi một danh từ ở số nhiều. Nếu danh từ đó có một cardinal number, tức là số. Số như là 1, 2, 3, 4, đi trước. Hay là chữ few, một vài, đi trước. Thí dụ, she's ready to retire in another 3 years. Bà ta sẵn sàng nghỉ hưu trí trong 3 năm nữa. Another 3 years. I'm staying for another few weeks. Tôi sẽ ở thêm vài tuần nữa. Sau đây chúng ta học chữ other, tức là khác, cũng dùng như determiner hay là pronoun. Thí dụ, there's no other ways to do it. Không có cách nào khác để làm chuyện ấy. Other đứng trước danh từ ways. Some of the speakers went straight to the conference room. Other speakers are still hanging around. Một số diễn giả đi thẳng tới phòng hội. Mấy diễn giả khác còn nấn ná đứng quanh. Other speakers có thể thay thế bằng others làm pronoun. Could we talk some other time? Chúng ta để dịp khác nói chuyện được không? Vậy other đứng trước noun nè. Và khi dùng như vậy, other không có s. Nhưng khi dùng như một pronoun để khỏi lặp lại noun trước đó, ta dùng others, có S. I've ordered 20 boxes of pizza. I've got 10 here. Where are the others? Tôi đặt 20 hộp bánh pizza. 10 hộp đây rồi. Những hộp còn lại đâu? These shoes are too small. Have you got any others? Giày này nhỏ quá.
ông có đôi nồi khác nữa không? Cũng nên biết là chữ other ngày xưa có nghĩa là hai. Bây giờ ta dùng với nghĩa cái khác hay là thêm nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng other với nghĩa cũ, tức là nghĩa với hai. Thí dụ, this shop bakes every other day. Tiệm này nướng bánh hai ngày một lần, tức là cách Nhật, every other day. Vậy other có thể coi như một adjective và sau nó có thể là một danh từ số ít hay số nhiều. The other man, người đàn ông khác, hay là the other man, những người đàn ông khác. Sau đây chúng ta học chữ others là pronoun. Some people like to rest in their free time. Others like to travel. Có người thích nghỉ trong những ngày nghỉ của họ. Cũng có người khác thích du lịch. There were three books on my table. One is here. Where are the others? Có ba cuốn sách ở trên bàn của tôi. Một cuốn thì ở đây, còn hai cuốn kia đâu rồi? Trong thí dụ trên, the others làm pronoun thay cho the other books. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Đây là đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới, và báo cáo cho thấy Iran vẫn là quốc gia có những vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền, bao gồm những hạn chế khắc nghiệt đối với các quyền tự do dân sự, và một số đáng báo động những vụ hành quyết diễn ra sau những phiên xét xử coi thường trình tự pháp lý, những bảo đảm hiến pháp của riêng Iran và những chuẩn mực pháp lý quốc tế. Tại cuộc họp báo công bố bản báo cáo, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski nói rằng không có sự cải thiện có ý nghĩa nào ở Iran trong năm qua. Ông nói, nếu quý vị đọc báo cáo, so sánh báo cáo năm nay với báo cáo những năm trước, quý vị sẽ nhận thấy những thông tin chi tiết về những gì chúng tôi lo ngại, và rõ ràng nó bao gồm những báo cáo rộng khắp về tình trạng tra tấn, bỏ tù chính trị, áp bức những cộng đồng sắc dân và tôn giáo thiểu số, chính phủ sách nhiễu những nhà báo, những blogger, những nhà hoạt động, v.v. Bộ Ngoại giao dẫn ra nhiều trường hợp vi phạm trong bản báo cáo của năm 2014, ví dụ vụ hành quyết 4 nhà hoạt động tranh đấu cho quyền văn hóa thuộc cộng đồng sắc dân thiểu số Ả Rập của Iran, vụ kết án nhà hoạt động sinh viên Mariam Shafipur 7 năm tù vì những hoạt động chính trị ôn hòa, việc sử dụng rộng rãi và có hệ thống hình thức tra tấn về tâm lý và thể chất để bức cung nhận tội, và việc sử dụng cáo buộc hình sự gọi là Mokharabeh hay thù nghịch chống Thượng Đế đối với những người bất đồng chính kiến về chính trị và những nhà báo. Theo trợ lý Ngoại trưởng Malinowski, Hoa Kỳ công bố báo cáo thường niên về nhân quyền để nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ và thăng tiến những quyền con người, và để cung cấp một tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Ông Malinowski nói, chúng ta có nghĩa vụ bảo đảm rằng những vụ vi phạm không bị chôn lấp, những người này không bị quên lãng, và những người vi phạm nhân quyền sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ. Về Iran, trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng và ủng hộ cho nhân quyền của người dân Iran.
Vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Hoa Kỳ và Cuba đã đồng ý mở lại sứ quán lần đầu tiên trong hơn 50 năm. Tổng thống Barack Obama đã cho biết như thế ngày hôm nay trong bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Obama cùng với Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro đã loan báo là hai nước sẵn sàng phục hồi lại mối quan hệ ngoại giao bị cắt đứt thời chiến tranh lạnh. Kể từ đó, thì các phái đoàn hai nước đã họp với nhau nhiều lần để thương lượng về những chi tiết của việc mở lại sứ quán. Ông Obama và ông Castro đã có cuộc hội đàm mặt đối mặt có tính chất lịch sử hồi tháng 4 bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Panama, và sau đó Hoa Kỳ loại tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Hy Lạp ngày hôm nay hướng tới chỗ chấp nhận yêu cầu của các chủ nợ đòi họ thực hiện thêm những biện pháp kiểm ước. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Âu Châu loại bỏ khả năng điều đình thêm với Athens cho tới sau cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp vào chủ nhật này về việc có chấp nhận những hạn chế tài chính mới để đổi lấy những khoản tiền cứu nguy mới hay không. Một bức thư của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gửi cho các vị bộ trưởng khối Euro cho thấy là Hy Lạp sẵn sàng chấp nhận hầu hết các điều kiện của Ủy hội Âu Châu về khoản tiền cứu nguy mới. Nhưng Thủ tướng Đức và Angela Merkel nói với Quốc hội ở Berlin rằng chúng tôi sẽ chờ cho tới khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra và không có thương thuyết về một chương trình viện trợ mới trước cuộc trưng cầu dân ý. Nhà lãnh đạo Đức cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng hỗn loạn tài chính ở Hy Lạp sẽ đưa tới chỗ tan rã của khu vực Euro gồm 19 nước. Giới hữu trách Indonesia cho biết số tử vong của vụ vận tải cơ quân sự bị rơi đã tăng tới 141 người trong lúc nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại một khu dân cư trên đảo Sumatra. Chiếc Hakun C-130 ngày hôm qua đã rơi trúng hai căn nhà và một khách sạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở Medan, là thành phố lớn thứ ba của Indonesia. Cho tới nay, giới hữu trách vẫn chưa tìm được người nào sống sót. Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một dự luật an ninh quốc gia mà những người chỉ trích nói là sẽ làm gia tăng sự đàn áp đối với giới bất đồng chính trị. Theo Tân Hoa Xã, thì dự luật này được thông qua ngày hôm nay với 144 phiếu thuận và một phiếu trắng. Luật này cho phép giới hữu trách áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và để bảo đảm sự kiểm soát hoàn toàn đối với hoạt động Internet vốn đã bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Các tổ chức nhân quyền nói rằng luật này dành cho các cơ quan an ninh quá nhiều quyền hành và không xác định một cách rõ ràng những hành động nào là hành vi tội phạm. Các giới chức của Pakistan và Afghanistan xác nhận một vụ đụng độ ở biên giới giữa hai nước trong đêm vừa qua gây tử vong cho một nhân viên an ninh Afghanistan và làm bị thương hai binh sĩ Pakistan. Phát ngôn viên quân đội Pakistan cho đài VOA biết rằng binh sĩ nước ông đang tham gia hoạt động xây dựng trong vùng biên giới Angol-Ada khi họ bị tấn công từ phía Afghanistan. Ông nói rằng hai binh sĩ Pakistan bị thương trong vụ này. Và phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan cho báo chí biết rằng đụng độ biên giới này gây tử vong cho một nhân viên an ninh của nước ông. Một nhóm ở Ai Cập trung thành với nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công ngày hôm nay tại bán đảo Sinai mà các giới chức an ninh nói đã gây tử vong cho nhất 20 binh sĩ. Những vụ tấn công nhắm vào nhiều trạm kiểm soát của quân đội, bao gồm một vụ nổ bom tự sát gần thị trấn Sắc Zuwait.
Thưa quý thính giả, bản tin tóm lược mà quý vị vừa theo dõi đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190 m5. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.